Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Pháp hộ niệm này từ trong kinh Phật, nhiều kinh Phật có nói về cái pháp hộ niệm. Và trong chư tổ của Tịnh Độ Tông cũng đã soạn lại thành cái hệ thống để giúp cho những người sau này ứng dụng, trợ duyên cho nhau để mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Có nhiều nơi người ta chê cái pháp hộ niệm này lắm, nhưng mà bên Tịnh Tông thì người ta chú trọng tới cái pháp hộ niệm này. Và Diệu Âm cũng rất là tâm đắc với cái pháp hộ niệm này. Cho nên trong suốt mười mấy năm qua có đi một số nơi trình bày về pháp hộ niệm. Và nhất là ở Việt Nam chúng ta bây giờ người ta áp dụng cái pháp hộ niệm này tuyệt vời lắm. Hôm nay thì có một vị khách quý tới đây cũng báo cáo với vị khách quý là ở Việt Nam người ta áp dụng pháp hộ niệm này tuyệt vời lắm. Có nhiều người nói rằng là ở Việt Nam cái hiện tượng mà ra đi lưu lại cái thân tướng tốt đẹp, có nhiều người vẫy tay ra đi, có nhiều người biết trước ngày giờ ra đi nhiều lắm. Mà có người nói rằng là đây là cái hiện tượng mà trong lịch sử Việt Nam từ trước tới giờ chưa có xảy ra. Chính vì thế mà hôm nay nói cái này là cũng với mục đích là thâu lại này, để mà chư vị ở đây muốn làm tài liệu gì đó là thưa với sư cô là cái pháp hộ niệm này không phải là do pháp sư Tịnh Không sáng chế ra, cũng không phải là do Tịnh Tông học hội sáng chế ra. Có nhiều người ta hiểu lầm, đây là một sự lầm quá đáng. Cái pháp hộ niệm này có từ lúc Đức Phật đã nói rất nhiều trong kinh điển, chứ cũng phải là do người thời này sáng chế đâu. Chính vì ở Việt Nam cũng như ở các nơi, có lẽ là do quá trời những sự hướng dẫn cụ thể cho những người lâm chung thực hiện được cái pháp Phật một cách đúng thời, đúng lúc. Cho nên nhiều người không biết áp dụng đến. Đến nay mới phát hiện ra là cái sự trợ duyên cho người lâm chung vãng sinh vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng. Khẩn khoản xin với cô là hãy nghiên cứu cái pháp hộ niệm này đi. Đừng bao giờ nghĩ rằng là trong một đời này mình tu hành là có thể vượt qua tam giới khó lắm, không phải đơn giản như mình nghĩ đâu. Ấy thế mà có những người Phật tử bình thường thôi, người ta nhờ hộ niệm mà ra đi thấy A-di-đà Phật hiện tâm tiếp dẫn đấy, người ta thoải mái ra đi đấy. Có những người hết sức là bình thường, ta biết được ngày giờ ra đi, ta theo Phật đi về Tây Phương đấy. Sở dĩ họ có cái thành tựu như vậy là do pháp hộ niệm. Nhờ những người hộ niệm người ta đến bên cạnh, ta hướng dẫn, ta gỡ rối từng chút từng chút. Cho nên thực tế là cái pháp hộ niệm này vi diệu vô cùng. Cái pháp hộ niệm mà mình đang nói đây là pháp hộ niệm vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, do chư tổ trong Tịnh Độ Tông y cứ trong ba kinh Tịnh Độ: kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ mà lập thành cái hệ thống, chứ không phải là các ngài tự chế ra. Trong tất cả các kinh nào cũng đều có huyền ký về pháp hộ niệm. Có rất nhiều tài liệu của chư tổ để lại nói về hộ niệm. Biết được cái chuyện này, xin thưa với chư vị cũng nên cẩn thận nghiên cứu và chuẩn bị cho chính mình. Đừng có bao giờ sơ ý mà lỡ một ngày một đêm gì đó, đến cái thời điểm mà mình phải đi rồi không kịp cứu chữa đâu, không kịp cứu chữa đâu, không kịp mà có thể cứu vãn đâu. Tất cả những một từ câu số 1 cho đến câu số 4 tạm thời gác qua, tại ở đây quá rõ ràng. Giờ nên bắt đầu cái từ cái câu số 5. Câu này là nói rằng trên thế gian này có bao nhiêu pháp hộ niệm. Xin thưa với sư cô và chư vị là có nhiều người cứ nghĩ rằng là chỉ có một pháp hộ niệm. Không phải đâu. Nhớ là không phải có một pháp hộ niệm đâu. Ngày hôm qua mình nói bất cứ pháp môn nào cũng có pháp hộ niệm. Nếu mình hiểu rằng pháp hộ niệm này thực sự là một pháp tu hành đó, thì pháp môn nào cũng là pháp môn hộ niệm. Hôm qua nói rõ ràng cái chuyện này. Hôm nay nói nữa là mỗi pháp môn tu học đều có một cái pháp hộ niệm riêng. Hay nói thẳng ra là pháp môn nào cũng là pháp môn hộ niệm. Như vậy mình hộ niệm ở đây là xin thưa với chư vị là mình nói hộ niệm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc của Tịnh Độ Tông. Nhớ là Tịnh Độ Tông khác với Tịnh Tông học hội khác nha. Tịnh Tông học hội chẳng qua là một cái hội lập nên để mà ta thực hiện cái pháp môn trình độ mà thôi. Mỗi pháp môn đều có cách hộ niệm riêng, cho nên nếu mình thực sự muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta chỉ nên nghiên cứu cho kỹ cái pháp hộ niệm của Tịnh Độ Tông thì chúng ta mới đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mình dùng cái pháp hộ niệm của Mật Tông thì nhất định chúng ta sẽ đi con đường khác. Tại vì Mật Tông người ta có cái nguyện là cái nguyện đời sau trở lại làm người để tiếp tục hành đạo cứu độ chúng sanh. Người ta có thể hướng dẫn cái thần thức vượt qua bao nhiêu cảnh giới trong tâm trung ấm đó để mà trở lại làm người, phát cái nguyện là trở lại làm người để tiếp tục độ sanh tiếp. Cái độ sanh của họ nó khó lắm đấy, không phải đơn giản đâu, nhất là trong thời mà pháp này. Thấy rõ ràng chưa này? Cho nên mà phải nói từng bước nó cho rõ ràng. Cũng như nếu mà sở chúng ta nghiên cứu cái pháp hộ niệm của chư vị tiểu thừa thì vô tình mình hướng dẫn những người tu hành đó cố gắng diệt nghiệp, tọa thiền, phá nghiệp trước kiến tu hành để mà đạt cái thánh quả A-la-hán vượt qua tam giới. Cái đường tu này phải trải qua từng đại A-tiên kỳ kiếp đấy, từng tỷ tỷ năm đấy, không phải đơn giản đâu. Cho nên xin thưa với chư vị, khi mà hộ niệm chúng ta phải nắm vững là hộ niệm pháp nào, đừng có nên sơ ý mà cứ nghiên cứu ở ngoài rồi thấy cái nào cũng hộ niệm áp dụng vô thì hộ niệm với pháp kia nó không hợp với hộ niệm pháp này. Và chúng ta đang nói hộ niệm đây là cố gắng dẫn dắt người đang tu hành đây thực hiện cho đầy đủ tâm chỉ của pháp môn tịnh độ là tín nguyện hạnh vững vàng, thực hiện cho được cái lúc mình rời khỏi bao tầng này để mình trở về Tây Phương Cực Lạc. Chị vị thấy rõ ràng chưa? Chúng ta cần phải nghiên cứu cho thật kỹ từng điểm chứ không sơ chúng ta sẽ bị kẹt. B là thế gian này có bao nhiêu pháp hộ niệm thì tất cả tôn giáo đều có phương pháp hướng dẫn người sắp chết đi về cảnh giới tương ứng, có thể gọi là cách hộ niệm của họ. Đúng như vậy đấy. Đạo Cao Đài người ta cũng có cái cách hướng dẫn của Đạo Cao Đài. Đạo Thiên Chúa các vị cha xứ cũng tới hướng dẫn cho cái con chiên đi về cảnh giới trời. Đây là cách hộ niệm của họ chứ không có gì cả. Cho nên tất cả mọi pháp môn, tất cả mọi tôn giáo, nhiều khi thế gian người ta cũng có cách hướng dẫn cho cái người chết đi về cảnh giới họ muốn được. Ví dụ như thế gian là thường thì, có cái phát nguyện là chết rồi theo ông bà, người ta tới người ta hướng dẫn cho người ta theo ông bà. Chúng ta đừng có nên sơ ý mà áp dụng những cái pháp hộ niệm khác mà đi lạc cái đường, tức là chúng ta không trở về Tây Phương được, chúng ta bị nạn. Có người nói rằng là những người tu hành mà cứ tiêu cực nằm đó cầu chết rồi mới đến, mới nói đến hộ niệm. Chư vị nghĩ rằng là cái ý nghĩ này có đúng hay sai? Không phải đâu. Đừng bao giờ nghĩ rằng là có hộ niệm này, xin chư vị là cứ nằm ngủ đi, tu tà tà đi, đến lúc cuối cùng kêu người hộ niệm tới, người ta hộ niệm cho mình bảo tranh. Không có đâu, tuyệt đối không có được sự cục. Tất cả mọi cái sự hướng dẫn của các ban hộ niệm là nhằm chỉ cho chính người bệnh đó làm được. Ví dụ như khi mà có một người bệnh xuống, họ tối họ dặn là phải tin tưởng đi. Người đó có tin tưởng hay không là điều khác. Người đó phát nguyện vãng sanh đi, người đó có phát nguyện hay không là cái điều khác. Người đó niệm Phật đi, người đó có niệm Phật hay không là vấn đề khác. Như vậy tin tưởng và phát nguyện rồi niệm Phật là chính cái người sắp sửa xả bỏ báo thân đó phải làm cho được. Điều khó là tính chỗ này đây. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, muốn mà được vãng sanh không phải nằm đó chờ lúc chết rồi kêu ban hộ niệm tới, hoàn toàn không có. Ở thế gian này, nhất là trong đạo Phật, chúng ta thường hay cầu siêu, cứ chết rồi tới cầu siêu. Chư vị hay gặp các vị mà vị sư đi cầu siêu đó, hồi nay thưa thầy, thầy cầu siêu như vậy mẹ con có được siêu sanh hay không? Các ngài nói rõ ràng rồi, nói chúng tôi đi tới cầu siêu mong rằng, hy vọng rằng hương linh này được siêu thoát, mong rằng như vậy. Cho nên chúng ta đi đây là chúng ta chủ động, nhớ là chủ động đi về Tây Phương Cực Lạc. Chủ động thì là sao đây? Ngày hôm nay bắt đầu chuyên nhắc niệm Phật này, ngày hôm nay bắt đầu đi thắng đi sư cô. Còn ví dụ như nhiều người, người ta nghĩ rằng là phải phá cho hết nghiệp trước rồi mới thành đạo. Chúng ta hộ niệm không hướng dẫn con đường phá nghiệp cho đại chúng đâu, tại vì đây là một cái con đường đi khác rồi. Mà chúng ta hộ niệm là hướng dẫn gì? Gói cái nghiệp lại, bao cái nghiệp lại, đừng có đụng lại cái nghiệp nữa, để thành tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì bắt đầu từ đây, mà muốn chúng ta gói được là bắt đầu từ đây. Đừng bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ phá nghiệp. Nếu mình nghĩ phá nghiệp thì lúc mình nằm xuống đó, chứ vì nhớ này, cái tâm của mình cứ nghĩ rằng là mình còn nghiệp thì không cách nào thoát nạn được. Tâm mà nghĩ tới nghiệp thì nhất định tâm theo nghiệp để chịu nạn. Rõ ràng thế này. Như vậy thì làm sao trong lúc đó mình tâm mình nghĩ A-di-đà Phật, mình niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương, nhớ về Tây Phương. Tâm mình nghĩ điều nào, tâm mình nhớ cái nào, tâm mình nghĩ đi về đâu, thì tự nhiên mình được theo cái tâm nguyện đó mà vãng sanh. Nhớ cho thiệt kỹ cái điểm này, chứ không thì chúng ta bị lầm lẫn dữ lắm, lầm lẫn dữ lắm. Nghe sư phụ nha. Vì thời gian nó hạn hẹp, trên con nghĩ nó lần lần mà thôi. Mong rằng là khi mà chư vị nghe cái này thì bắt đầu chúng ta cố gắng định lại. Định không có nghĩa là mình ngồi thế này rồi nhắm con mắt lại, quay vào tường yên lặng, gọi là định. Không phải như vậy đâu. Hôm nay bắt đầu mình có cái định khác đi. Định là cái gì? Định là tâm mình có chủ định. Có phải là chị nghe họ thường nói như vậy không? Có chủ định gì? Chủ định đi về Tây Phương Cực Lạc. Muốn chủ định đi về Tây Phương Cực Lạc thì nghe Đại Thế Chí Bồ Tát đã ngày cầm hoa sen đấy. Nghe vậy chưa? Đô nhiếp lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý hãy đóng lại, nhiếp cái tâm lại, định cái tâm lại. Định ở đâu? Thành tâm thanh tịnh niệm Phật. Cho nên về nhà niệm Phật, ở đây cũng niệm Phật, về nhà cũng niệm. Niệm Phật rồi mà niệm Phật không cầu hết bệnh nghe, niệm Phật không cầu chức đắc nghe, niệm Phật không cầu an khang nghe, niệm Phật để cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Làm sao cái tâm nguyện nguyện của mình cứ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhất định vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Con bệnh, con hoạn, con nhiều nghiệp gì đó, con cũng quyết lòng đi về Tây Phương Cực Lạc. Thấy rõ ràng chưa? Như vậy cái tâm mình định ớn, một là câu A Di Đà Phật, Định thứ hai là định vào cái sức nguyện đời nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, rồi kiên trì niệm câu A Di Đà Phật. Thành ra những ba cái điểm này nó vững vàng thì tâm ta cũng là định. Ra ngoài kia gặp một người nói bây giờ mới tụng một cái bài chốt này thì mới xóa nghiệp được, chúng ta không cần, chúng ta cứ quyết là đừng đụng lại tới nó, cứ niệm Phật. Như vậy thì tâm cố định, như vậy tâm chỉ định, định xong rồi thì định từ bây giờ nó quen đi, nó thành thói quen đi. Đến lúc mình nằm xuống rồi, lòng tin mình vững rồi, sức nguyện mình vững rồi, A Di Đà Phật mình niệm quen rồi, cho nên đau đớn hoạn hoại gì đó, lưng cẳng gì đó đau, tự nhiên mình cứ niệm Phật mình rồi. Trừ lòng tin hộ pháp gia trì cho mình, làm cho mình tỉnh táo, rồi nhờ ba hộ niệm để táo thành niệm Phật A Di Đà, tự nhiên mình biết à, niệm Phật A Di Đà để đi về Tây Phương. Cho nên mình cứ niệm A Di Đà Phật, mười niệm tất sanh. Rất nhiều người vãng sanh trong cái diện này, cho nên mong cho sư cô cùng chư vị quyết tâm đi, bắt đầu từ đây đi thẳng, đi đi thẳng một mặt về Tây Phương Cực Lạc, thành đạo rồi mới tính chuyện cứu độ chúng sanh nhau ha. Nhớ là về cứu độ nhau nhé. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Viên thông vô ngại gian ngợi chân lý từ bi, lời Phật dạy thiên tha chấp tay sẽ nở hoa, lắng nghe thanh âm vi diệu Nam Mô Bồ Tát Phật.